ăn thở với cô của mình là bà Phủ Tăng, rồi mới đi kiếm cô Hai Phục mà tâm sự. Bà có thì đã đi biệt tích, mà cô Hai Phục không muốn ở gần quan đốc phủ thần nữa, cho nên cô bàn tính với ông Cử Hùng mướn một căn phố lầu ở đường Đất Đỏ, phía sau có nhà để xe hơi, rồi mới dọn về đó mà ở. Ông Cử Hùng òn ỉ với vợ chồng ông Phủ Tăng, mượn 1.000 đồng bạc, nói mượn đặng mở phòng làm phó trạng sư. Vợ chồng ông Phủ Tăng sẵn lòng muốn giúp cho cháu lập thân, cho nên nghe cháu hỏi thì cho liền, không do dự chút nào hết. Nhờ số tiền đó cho nên ông Cử Hùng về ở chung với cô Hai Phục. Ông khỏi bỡ ngỡ hổ thẹn, ông mướn thợ làm một tấm bản đồng khắc chữ Võ Phi Hùng, Lực Khoa Cử Nhân, Biện Phòng Sự, để đóng trước cửa. Ông đăng lời rao trong nhật trình mà khuyên đồng hương ai muốn kiện cáo điều gì thì cứ đến ông sẽ giúp cho. Ông lại xin phụ bút với một tờ nhật báo, ông viết một bài luận về hoàn cầu thời sự. Ông Cử Hùng ở với cô Hai Phục tình như vợ chồng, mỗi buổi chiều ngồi chung xe hơi đi chơi, có đêm thì dắt nhau đi xem hát bóng, hoặc ra nhà hàng ngồi uống rượu, không e lệ, không núp lén gì hết. Bà Phủ Tăng thấy nhà của anh mình suy sụp, mà bây giờ cháu mình học giỏi có bằng cấp cử nhân, thì bà có ý muốn kiếm con gái nhà giàu cho sang trọng để làm mai, đặng cháu mình nhờ nhỏi sau này. Bà chưa tìm được, kế thì bà nghe ông Cử Hùng đã nhập với cô Hai Phục thì bà giận lắm, tỏ ý muốn đòi cái số tiền cho mượn và không thèm nhìn đến cháu nữa. Ông Phủ phải theo can gián bà, ông nói rằng có lẽ tại căn duyên ông trời định cho nên hai trẻ trước kia quen nhau, bây giờ mới hợp với nhau, huống chi cô Hai Phục bây giờ thì cũng có bạc môn, dầu kết duyên với Cử Hùng thì nghĩ cũng không có thua kém gì. Bà Phủ nghĩ cũng là người thờ thần kim tiền như chồng, cho nên nghe chồng nói như vậy thì bà cũng cho là phải, nhưng mà bà muốn cháu bà có vợ giàu hơn nữa, cho nên bà vẫn không hết giận và nhất định không đến nhà cháu. Ông Cử Hùng và cô Hai Phục ở với nhau thật là tâm đầu ý hợp, trai say đắm bởi tình sâu thẳm, gái thì quên cái thói bạc bẽo ngày xưa. Có đêm đương yêu vì sắc, đang mặn vì tình, ông Cử nhắc lại chuyện cũ, rồi ông mới hỏi thăm cô Hai về sự con cái ngày xưa. Bây giờ thì cô không còn phiền trách gì nữa, bởi vậy cô mới kể lại hết việc cũ cho ông Cử nghe. Cô nói cô sanh con trai, nhưng lúc ấy cô phiền vì ông Cử bạc bẽo với cô, cho nên cô không thèm kể đến con. Cô nghe lời ba có mà đổi con với một người giàu ở miệt vườn, lấy 1.000 đồng bạc. Cô không biết người giàu đó tên gì, nhà cửa ở đâu, mà cô cũng không biết hồi đó cô đặt tên cho con của cô tên là gì. Còn đứa con gái của người ta mà cô bồng về thì ít bữa sau, ba có đã đem cho nhà mồ côi ở bên Tân Định. Từ đó đến nay cô không thấy mặt nữa, cho nên cô không biết là còn hay là đã mất. Nếu ông Cử Hùng có ý muốn tìm con, thì bao nhiêu lời đó thì có lẽ ông cũng đã tìm ra được nếu ông muốn. Ông hỏi cho kỹ lại mà xem cô Hai Phục sanh ngày nào, rồi ông vô chợ lớn mà coi bộ khai sanh, dọ hết những người sanh con gái ngày đó tại nhà báo sanh thì ông sẽ phải tìm ra. Nhưng mà bởi vì ông chỉ muốn hỏi cho biết vậy thôi, chứ không có ý tìm con, cho nên câu chuyện xưa tới đó thì dứt, hai đàn cũng không ai lưu tâm về cái chuyện đó nữa. Tuy ông Cử Hùng lo làm việc không ngừng nghỉ, ông lại mưu tính thế này, ông tính cách nọ, đủ cách nhưng cũng không làm ra được nhiều tiền. Nhưng mà số tiền ông làm ra lại không bằng cái số tiền ông ăn xài. Bởi vậy trong vài tháng thì 1.000 đồng bạc của vợ chồng ông Phủ Tăng đã bay hết. Đã kết vợ chồng thì không còn gì riêng tư nữa. Cô Hai Phục có 1.000 đồng vốn, hễ hụt tiền xài thì cô chăm vào. Trong ít năm 1.000 đồng bạc đó cũng bay luôn. Rồi cái xe hơi cũng tiêu, rồi những cái nhẫn hột xoàn dần dần cũng phải cầm bán luôn. Vợ chồng chung chạ trót 12 năm, khi vui, khi buồn, có lúc dư xài, có khi thì túng thiếu. Những tài vật cùng nữ trang của cô Hai Phục bây giờ chỉ còn có đôi bông tai hột xoàn cô đeo là dấu tích ngày xưa của cô mà thôi. Tuy vậy mà cô không tiếc, không phiền. Cô nghĩ miễn sum họp với chồng, dầu hột muối cũng phải cắn làm hai để chia cho nhau, thì cô cũng vui trong lòng. Vào một buổi sớm mơi, bà Phủ Tăng sai con trai là Gia Trinh ra kiếm ông Cử Hùng mà cho biết chú của ông là Cai Tổng Lung đã chết và khuyên ông phải lập tức đi với vợ chồng ông Phủ về cái bồn đặng lo việc tống táng. Cô Hai Phục muốn dân dịp đó mà ra mặt vợ ông Cử với bà con, cho nên cô xin đi theo. Ông Cử lại không cho đi, rồi ông đi một mình vô trong cầu kho họp với Dượng mà đi về cái bồn. Ông Cử đi đến 10 ngày thì ông mới về, mà đến chừng về thì sắc mặt của ông khác thường, có bộ dường như ông đang lo lắng một cái gì đó quan trọng lắm. Tối đến, cô Hai nhỏ to với ông. Ông lặng thinh một hồi rồi ông mới lên tiếng đáp.
Chuyện nhà của chú Tổng lộn xộn quá, không lo sao được. Chú có hai vợ, rồi sinh ra hai dòng con. Thiếm lớn mất rồi, để lại ba người con gái. Hai người lớn thì có chồng rồi, người nhỏ hết thì đã 20 tuổi rồi mà chưa có chồng. Thiếm nhỏ đó thì còn sống, mà lại sanh được đứa con trai, mà nó mới có 17 tuổi thôi còn đi học, chưa có vợ. Mà gia tài của chú Tổng thì lớn quá, mỗi năm thâu góp quê lợi tới 40-50 ngàn dạ lúa. Chú chết rồi, bây giờ một đàn là mấy đứa con gái của thím lớn, một đàn nữa đó là thím nhỏ. Hai bên ghìm nhau, bên nào cũng muốn chia phần nhiều, cho nên thiệt khó mà tính cho nó im được à.
Có chi đâu mà khó, hai dòng con có bốn người thì chia phước gia tài ra làm bốn phần, rồi ai lãnh phần nấy mà hưởng thì xong thích chứ mà.
Nếu mà được như em nói vậy thì có gì lo. Ngặt là vì thím nhỏ, thím không chịu chia mới khó chứ.
Tại sao mà thím không chịu chia?
Thím có hùng thú bậc nhì, thím lấy cớ thím là kế mẫu, hễ chồng chết thì thím phải hưởng quê lợi mãn đời thím, rồi mấy đứa con mới được phép chia ra.
Mà thím nói như vậy mà có trúng luật hay không?
Thì kẹt cái là trúng mới chết chứ.
Nếu như vậy thì tội nghiệp cho ba đứa con dòng lớn quá.
Thì bởi vậy cho nên mới rắc rối đó chứ.
Sao anh không nói với thím Phủ đặng thím phân xử giùm, để thím Tổng nhỏ thím đoạt hết gia tài hay sao?
Thì cô của Hoa có can thiệp mà bà tính một cái chuyện thì nó nghe nó cũng kẹt quá.
Chuyện gì mà kẹt?
Thì cô nói con dòng lớn một đứa đó thì chưa có chồng, con dòng nhỏ thì là con trai nhưng mà cũng chưa có vợ. Vậy thì phải hội bốn tộc lại mà cử cái người thủ hộ gia tài đó. Đợi chừng nào hai đứa nhỏ thành định gia thất rồi thì sẽ làm cái tờ tương phân. Cái người thủ hộ sẽ coi cái phần mà góp quê lợi, mỗi năm sức một mớ mà cấp dưỡng cho thím nhỏ với mấy người con. Thâu sức đâu đó phải có sổ sách rành rẽ. Tới chừng mà lập tương phân gia tài thì cái số mà quê lợi còn lại được bao nhiêu thì sẽ chia đồng cho mấy người con hết.
Thím Phủ phần như vậy thì công bình lắm. Vậy mà thím Tổng nhỏ có chịu hay không?
Thì nếu mà cô tôi đã phân vậy thì bà đâu có dám cãi. Nếu mà thím cãi thì té ra là nghịch với bổn tộc sao. Mình cũng hiểu, khi chú Tổng tắt hơi thì vàng bạc trong tủ là thím tôm góp hết. Nếu mà thím nghịch lại thì bổn tộc sẽ bươi cái vụ đó ra, thím cũng ăn không có yên đâu.
Nếu mà thím Tổng chịu thì chuyện đã xong rồi.
Ê, vậy mà chưa xong đó chứ. Bà cô tôi đó, bà bắt buộc tôi phải lãnh làm thủ hộ. Thì bởi vì bà nói hễ làm anh thì phải làm giúp giùm cho mấy đứa em.
Nghe nói hễ làm thủ hộ thì có ăn hơi hồng 10% trong số thu và số xuất nữa. Vậy thì lợi chứ có hại đâu mà anh sợ.
Thì đúng vậy, làm thủ hộ thì có quê hồng, lại có tiền tổn phí cho mướn ruộng và thâu góp ruộng lúa nữa. Gia tài như vậy mỗi năm mình kiếm 5-7 ngàn đồng bạc dư sức.
Vậy thì làm đi, đặng kiếm tiền mà xài.
Em đừng có xui, bởi vì cô tôi còn buộc một cái điều kẹt lắm.
Buộc cái điều gì mà anh cứ kẹt kẹt hoài hả?
Thì cái này khó nói quá.
Bộ anh tính giấu em hay sao? Nếu việc ấy là việc kia không nên cho em biết thì xin anh đừng có nói đi.
Ông Cử lúc này mới nhìn cô hai, miệng cười ngoãn ngoãn. Ông suy nghĩ một hồi rồi ông mới lên tiếng nói.
À, cái này nó không có phải là chuyện kín, nhưng mà qua sợ nói ra rồi em không được vui thôi.
Ôi, đời của em đã nếm mùi buồn và mùi vui đủ hết rồi, nên dầu có nghe việc buồn, em cũng chẳng có buồn chi lắm đâu.
Như vậy nè, ở dưới Cai Dồn á, hiện bây giờ á, có một cô chỉ mới 28 tuổi thôi, cổ có chồng mà giàu lắm. Cô phủ muốn qua phải cưới cô đó, cổ bắt buộc qua phải đồng ý cưới á, thì cổ mới nói với bổn tộc cử qua ra làm cái vai trò thủ hộ gia tài cho chú tổng.
Cô hai nghe kể rõ công việc thì cô cười ngất. Cô nhìn ông Cử và lên tiếng nói.
Việc như vậy mà anh sợ nói ra rồi em buồn chứ. Em nghe thì em vui lắm chứ có buồn đâu. Thiếm phủ tính như vậy thiệt là hay. Anh thương em, anh theo em 12 năm nay rồi. Anh túng thiếu cực khổ quá. Nếu có người nào giàu có mà họ ưng anh á, thì anh cũng nên cưới đặng sung sướng tấm thân một chút.
Thôi mà em nói lẫy làm gì không biết nữa.
Em nói thiệt chứ, anh á là con nhà giàu, đi học thành tài rồi thì gia đạo suy sụp, anh không được hưởng mùi phú quý gì hết á. Thiêm phủ thương anh nên tính như vậy là phải lắm. Phần em không phải là người xứng đáng làm vợ anh được. Đôi ta yêu nhau nên hiệp cùng nhau mà tạm gây cuộc thất gia một lúc chơi. Nay anh gặp dịp lập thân thì anh phải thừa dịp đi, chẳng nên bỏ qua đâu.
À, nhưng mà qua thương em lắm. Qua không muốn ham giàu mà phụ em đâu.
Em cũng vì thương anh lắm nên em phải khuyên anh hãy nghe lời thiếm phủ mà cưới chỗ đó. Em thương anh nên em muốn cho anh được giàu sang với người ta.
Em nói thiệt hay là nói chơi vậy? À, không lẽ nào em muốn qua bỏ em mà đi cưới vợ khác sao?
Xin anh đừng có tưởng em như những người đàn bà khác. Hãy thương người ta đó thì cứ đeo đuổi theo, dầu thương mà phải hại người ta họ cũng không kể. Em không phải là hạng người như vậy đâu. Nếu em không thương người ta thì có lẽ em mới quyết làm nên, làm tốt cho người ấy mà thôi.
Nếu mà em cư xử được như vậy thì em là một người thiệt là tốt. Dầu sao đi nữa đó, mà nếu mà sau này mà qua có giàu có đó, qua sẽ không bao giờ quên em. Thôi, để tối nay rồi qua vô qua tính với thiếm phủ ha.
Anh biết nghe lời phải của em như vậy thì em cũng mừng, cũng không biết tới chừng nào nữa. Thôi, bây giờ còn sớm, mới 8 giờ à. Thôi, anh thay đồ đặng đi vô tính với thiếm phủ nhất phức cho rồi. Đợi tối mai tối mốt làm gì cho mất thì giờ. Thiếm phủ đang muốn gặp anh, vậy thì anh chẳng nên để cho thiếm trông đâu.
Ông Cử Hùng mỉm cười rồi ông chạy đi vô thay quần áo đi tuốt vô trong cầu kho. Cô Hai Phục thấy chồng lên xe đi rồi, cô mới đóng cửa lại, vô buồn, nằm khóc, nước mắt tuôn dầm về. Cái tình nghĩa của bọn đàn ông là như vậy đó hay sao? Thấy mình có tiền thì kết nghĩa vợ chồng, tới chừng mình hết tiền, thấy người khác có tiền hơn thì bỏ mình để đi theo người đó. Nghĩ lại những lời của chị Ba Có nói thật là có lý. Ở trên đời này, tụi đàn ông là một bầy gian xảo, giả dối. Làm thân phận đàn bà, mình phải rèn thân đúc trí cho cứng như sạn, như đá. Đừng thèm thương, đừng biết giận thì mới khỏi bị thiên hạ lừa gạt. Tại mình ngu dại, mình tin cậy ái tình, mình mê cái tính xứng đôi vừa lứa, sai cái mùi nghĩa cũ duyên xưa. Mê sai đến nỗi một quan đốc phủ xin cưới đủ phép, cất nhà dọn cảnh cho mình ăn ở, hứa chắc là sẽ bảo bọc cho mình sung sướng trọn đời, mà mình lại bỏ hết, lại dứt tình chị Ba Có là người đã từng cứu vớt dạy dỗ mình để đi theo người mình yêu, cho đến nỗi hết vàng, hết bạc, hết hộp xoàn xe hơi, rồi bây giờ người ta bỏ mình. Cái lỗi đó là lỗi ái tình, bởi vậy mình không thể nào oán trách ai được nữa. Cô Hai Phục nằm khóc một hồi, Rồi cô mới ngồi dậy vặn đèn lên sáng quắc. Cô đi rửa mặt, gỡ đầu, dồi phấn thoa son. Cô đứng ngay tấm kính lớn mà xem lại dung nhan. Rồi cô lấy tấm hình mà cô chụp hồi cô đoạt giải hoa khôi sắc đẹp ra mà so sánh. Thì cô thấy hình bây giờ và hình ngày trước khác nhau rất xa. Bây giờ da mặt của cô đã dùng cho nên không còn trong bóng nữa. Tóc của cô đã rụng cho nên chân tóc không ngay. Mình cô đã ốm cho nên cái cổ hết tròn trịa. Cô xem hình rồi cô lắc đầu. Cô rửa phấn chùi son cho hết cái vẻ trang điểm. Bây giờ đã 35 tuổi rồi, nhan sắc đã nhạt phai, trang điểm làm sao cho bằng cái thời xuân xanh được. Cô tắt đèn, trở vô giường nằm. Đến 11 giờ khuya thì ông Cửu Hùng mới về kêu cửa. Cô bước ra mở cửa, thấy ông cười ngõ ngoẻn, thì cô cũng làm bộ cười và lên tiếng nói.
Anh vô trả lời. Coi bộ thím phủ vui hay không?
À, qua nói qua chịu thì cô của qua mừng lắm.
Vậy thì tính phất đi cho rồi, trì quẩn chi.
Thì bởi vậy cô của qua biểu sáng mai á phải vô trong đó liền để cô dắt qua về cái dồn. Trước là tính diện cưới vợ, sau là tính làm cái vụ mà thủ hộ luôn thể.
Ờ, hãy gặp dịp á thì phải làm sấn tới chứ.
À, qua còn cái chuyện này nữa phải nói với em. Bây giờ nếu mà qua cưới vợ rồi á thì qua bắt buộc phải về ở với cái dồn mà ở. Vậy thì em ở trên này em làm sao?
Anh đừng có lo cho em, anh phải lo việc của anh cho xong đi mà. Phận em dễ lắm, thế nào cũng được hết á.
À, cô Vũ bây giờ á cổ thương qua lắm. Hồi nãy á qua than túng tiền, cổ lấy 200 đồng bạc cho qua mượn liền.
Tại thím thấy anh có lúa phơi sân nên thím cho anh mượn bạc chứ gì.
À, để qua đưa lại cho em 100 để ở nhà em xài nghe.
Thôi thôi đi, em có tiền, anh cất hết số bạc đó mà dùng đi.
Em phải nhớ qua với em là bạn tri kỷ nghe. Dầu qua có vợ chứ qua không có quên em đâu. Hễ qua về cái dồn á thì chắc là hết nghèo. Vậy thì lúc nào mà em có kẹt có túng quá đó thì nhớ viết thư cho qua nghe không?
Em rất cảm ơn anh.
Ông Cửu Hùng vừa nói vừa xếp hết quần áo bỏ vô một cái rương lớn. Sáng bữa hôm sau ông kêu xe kéo mà chở vô cầu kho. Cô Hai Phục đưa ông ra cửa. Tới chừng ông đi rồi, cô quay vào cắn răng và nói:
Thiệt là thằng điếm mà.
Cô kêu cu ly chở hết đồ đạc đem ra Lạc Son mà bán. Chỉ chừa quần áo mùng mền mà thôi. Cô cũng tìm người bán đôi bông hột xoàn. Đôi bông đó hồi trước máy chính ngành mua tới 1.200 mà cho cô. Bây giờ cô bán có 900. Cô mua một đôi bông nhỏ 200 mà đeo đỡ. Cô bán đồ đạc tôm góp được 850. Cô đã chán ngán nhân tình thế thái. Cô không còn muốn ở cái chốn phong ba nữa. Cho nên cô quyết định quay trở về cai lậy, cất một cái nhà lá nhỏ ở để mà xa lánh cuộc đời. Khoảng 11 giờ trưa, trời nắng chang chang, người ta thấy có một cái xe hơi lớn sơn màu đỏ chở đầy hành khách ở phía Sài Gòn chạy xuống, rồi mới ngừng ngang cái xóm nhà ở phía tây mặt trước khúc quanh đi vô chợ Cai Lậy. Cô Hai Phục trên xe leo xuống, tay của cô ôm một cây dù cán cục lợp bằng lụa màu đen, chân mang giày da đen mà trên đầu cũng tròn khăn màu đen. Vì trời nắng gắt cho nên cô lật đật giương cây dù ra mà đứng dựa mé lộ, coi cho mấy người lơ ở trên xe bỏ xuống cho cô một cái rương thật lớn. Xe chạy xong rồi, cô nhìn vô trong xóm, ngắm ở ngoài đường. Cô nhớ chỗ này phải là cái chỗ mà Cai Tuần Kim ở hồi trước, mà sao bây giờ lại có một cái nhà cao ráo, sạch sẽ, tuy ở trên lợp lá nhưng ở dưới lót gạch, cột kê tán, vách bổ kho, coi rất là đẹp, không có xịu xạo như hồi trước. Lúc đó cô thấy một người sồn sồn với một người con trai ở cái ngõ gần đó đi ra. Cô mới cất tiếng hỏi người sồn sồn đó.
À, thưa chú, không biết nhà này có phải là nhà của cậu Cai Tuần Kim hay không?
Phải. Cô ở đâu mà cô hỏi Cai Tuần Kim đây?
Dạ thưa, tôi ở trên Sài Gòn á.
Vợ chồng anh Cai Tuần Kim á chết lâu rồi, còn cái gì nữa mà hỏi?
Vậy hay sao? Và bây giờ thì ai ở cái nhà này?
Là thầy giáo Hiền, là con của anh Cai Tuần Kim. Cô biết anh Cai Tuần sao không biết thầy giáo?
Tôi nhớ rồi. Anh Hiền đó bây giờ làm thầy giáo hay sao?
Ôi, làm đã 15-16 năm nay lận mà.
Chà, hèn chi sửa nhà cửa lại coi tử tế quá. Không biết là có ảnh ở nhà hay không vậy ông?
Hình như có. Hồi tan học tôi thấy thầy về với mấy đứa học trò. Chắc là ăn cơm rồi đang nghỉ trưa chứ gì.
Để tôi vô thử coi. Dạ mời, xin ông làm ơn khiêng giùm cái rương để trong cửa kia được không?
Được mà. Có Hai Phục đi trước, hai người mới xúm lại khiêng cái rương đi theo sau, vì rương nặng cho nên đi khệ nệ. Thật quả lúc đó thầy Hiền đang nghỉ trưa tại bộ ván nhỏ lót giữa cửa sổ. Thầy nghe lục đục ở đằng trước giật mình thức dậy, thấy cô Hai Phục bước vào cửa, nhưng mà mắt thầy còn ba chớp ba nháng cho nên không biết là ai. Cô Hai Phục lúc này vụt lên tiếng nói lớn.
Anh Hai, chàng ơi, năm nay đã có râu có ria lận mà.
Thầy giáo đứng ngơ ngẩn, cô Hai lại lên tiếng hỏi tiếp.
Anh quên tôi rồi sao? Tôi là con Phục đấy nè.
Phục? Ủa? Phục, em? Mèn ơi, dữ ác không? Tới năm nay em mới trở về đây hả?
Cô Hai Phục nghe mấy lời đó thì biết thầy giáo có ý trách mình, cho nên cô bước lại bộ ván để cây dù, rồi mới lột khăn vừa ngồi vừa nói.
Em quấy lắm, anh trách bao nhiêu em cũng chịu hết á.
Đâu có, qua đâu có trách em cái gì. Em đi năm nay nữa là 19 năm rồi. Qua thấy em thì qua mừng, cho nên qua nói vậy thôi.
Em về đây em mới hay là cậu mợ mất hết. Thiệt, em không về. Cậu mợ mất hồi nào vậy anh Hai?
Em đi vài năm thì ông già mất. Còn bà già đó mới mất mới dỗ được một cái dỗ mà thôi.
Thiệt là em lỗi quá. Hồi nhỏ em nhờ cậu mợ nuôi dưỡng mấy năm. Chừng em khôn lớn, em không đền ơn cho cậu mợ được. Mà chừng cậu mợ mất, cũng không có mặt em nữa.
Cô Hai nói tới đó, rồi cô xúc động rưng rưng nước mắt, không nói tiếp được nữa. Lúc đó cái người sồn sồn khiêng cái rương giùm vô tới, mới hỏi thầy giáo coi là cô này là ai. Thầy giáo mới lên tiếng đáp.
Cô Hai đây là con của bác Hương Thân Luân hồi trước đó. Chú mới về đây chừng 10 năm nay, chắc là chú không biết đâu.
Hai người khiêng rương giùm ngồi lại mà nói chuyện chơi một hồi. Thầy giáo mới kêu thằng Phu là đứa ở đi chợ nấu ăn cho thầy, biểu nấu nước chế trà uống. Đến gần 2 giờ chiều, thầy thay đồ sửa soạn đi dạy học. Thầy lên tiếng hỏi cô Hai.
Gần tới giờ qua đi dạy học rồi. Kỳ này em về chơi lâu phải không?
Dạ, em tính về ở chơi lâu lắm.
Được, thôi như vậy em ở nhà chơi nghe. Qua đi dạy học một chút, chiều về rồi mình nói chuyện tiếp.
Thầy giáo bắt đầu đi dạy học, hai người khiêng giùm cái rương đó cũng từ giã mà ra về. Cô Hai liền đi cùng trong nhà coi cái bề ăn ở của thầy giáo Hiền. Cô không thấy đàn bà con nít ở đâu cả, cô mới lên tiếng hỏi thằng Phu.
Vợ con thầy giáo đi đâu vắng hết vậy em?
Dạ, thầy con ở có mình đâu có vợ con gì đâu.
Ủa, thầy giáo không có vợ hay sao?
Dạ không, thở giờ thầy không có vợ.
Cô Hai thấy trên bàn thờ giữa nhà có treo một bức tượng thánh thản thì biết thầy giáo Hiền đã nhập đạo Cao Đài. Cô thấy đâu đó đều sạch sẽ, vén khéo. Trước sân có trồng bông, trồng kiểng. Sau hè thì trồng mít, trồng xoài. Có dọn chỗ để thưởng trăng. Có xây hồ để nuôi cá. Thì cô không ngớt lời khen ngợi. Cô nhìn trước xem sao đủ rồi thì cô mới mở rương lấy bộ đồ mát bằng lụa trắng ra mà thay. Cô rửa mặt, chải đầu, dồi phấn sơ sơ bởi vì cô đã có nhan sắc sẵn. Tuy trọng tuổi nhưng vẫn còn coi đẹp đẽ lắm. Đến chừng tan học, thầy giáo Hiền về, khí sắc hân hoan khác thường. Vừa bước vô nhà thì thầy kêu thằng Phu mà biểu lên chợ kiếm đồ mua về dọn cơm cho cô Hai ăn. Cô Hai cản lại và nói.
Trong nhà có món gì ăn món nấy đi, cần gì phải mua thêm. Em về đây em mừng quá, nên em ăn cái gì em thấy cũng ngon hết á.
Ở trong nhà đâu có cái gì cho em ăn được.
Ủa, vậy chứ anh nhịn đói hay sao?
Qua ăn chay trường, mỗi bữa chỉ ăn tương chao với lại rau cỏ, chứ không có thịt cá gì hết trơn á.
Anh ăn chay trường hay sao? À, nếu mà anh ăn chay á, thì em cũng ăn với anh được mà.
Ừ, sợ em ăn không quen rồi ăn không no đó chứ.
Được mà, em đã nói á, em về đây em mừng lắm, nên ăn cái vật gì cũng thấy ngon hết á.
Có thật là em về tới đây em mừng lắm không?
Mừng lắm.
Vậy sao 19 năm qua em chưa về một lần nào hết vậy?
Cô Hai nghe Hội nói tới câu đó thì cô mỉm cười rồi cô lại nói.
Việc đó nói ra dài lắm. Để thủng thẳng đi, rảnh rồi em sẽ nói rõ công chuyện của em cho anh nghe. Anh mới hết trách em. Bây giờ để lo ăn cơm đi, vì hồi trưa em ăn bánh mì cho nên là đói rồi đó.
Hôm nay cũng nhằm ngày 12 âm lịch cho nên mới tối thì mặt trăng đã lên cao, dội trước sân sáng quắc. Cô Hai bước ra ngồi trên cái băng bằng cây mà nhìn trăng để hóng mát. Gió thổi hiu hiu, đưa mấy chùm bông huệ quạt què, quạt quại, tỏa mùi thơm bát ngát. Vầng trăng vằn vặt soi gương mặt của cô Hai sáng rỡ, gương mặt với nụ cười hữu duyên, với ánh mắt hữu tình. Thầy giáo đốt nhang cúng nước, đọc kinh vái lại xong, rồi thầy xách một cái ghế ra sân để ngay trước mặt cô Hai mà ngồi. Thầy ngó mông lung một hồi, rồi mới lên tiếng hỏi cô Hai.
Kỳ này em tính về ở chơi chừng bao lâu?
Em đi 19 năm nay đã thèm rồi. Em tính về đây kiếm chỗ cất một cái nhà nhỏ mà ở, đặng xa lánh cái thói đời là cái thứ làm cho em chán ngán. Không biết có được hay không?
Được chứ sao lại không được. Chung quanh đây đó còn đất trống nhiều lắm. Em muốn cất chỗ nào á thì em cứ chỉ chỗ, rồi qua sẽ nói với chủ đất cho em cất. Mà sao em nói nghe cái hơi giống như em chán đời, em muốn đi tu vậy?
Cô Hai nghe hỏi thì lặng thinh một hồi, cô mới thở ra và nói.
Đời chán lắm anh ơi, em không hiểu là tu có ý nghĩa gì. Nếu tu mà trốn nợ đời, thì em tu phức cho rồi á.
Cô lại im lặng một hồi nữa, rồi cô nhìn thầy giáo và lên tiếng hỏi.
Em nghe thằng Phu nói, từ hồi nhỏ tới bây giờ, anh không có chịu cưới vợ. Phải vậy không anh Hai? Nhưng mà tại sao mà anh không chịu cưới vợ vậy?
Bây giờ thì tới thầy giáo không trả lời. Thầy hơi cúi mặt xuống đất mà suy nghĩ. Cách một hồi lâu thầy mới lên tiếng đáp.
Qua bởi vì có chuyện buồn cho nên không có muốn cưới vợ làm gì.
Nếu mà anh có chuyện buồn á thì lại cần phải cưới vợ, đặng có người hữu hỷ mà giải khuây cho anh chứ.
Làm sao mà giải khuây cho được.
Nói đến đây thì thầy giáo vụt đứng dậy, chắp tay sau lưng thỉnh thoảng và thủng thẳng đi ra lộ. Dường như thầy không nghe câu của cô Hai hỏi thầy. Cô Hai lấy làm ngạc nhiên lắm cho nên ngồi nhìn theo. Cách một lát thầy lại quay trở vô, cô lại lên tiếng nói tiếp.
Em coi bộ anh buồn quá hả? Anh có chuyện gì uất ức ở trong lòng, xin anh nói cho em hiểu một chút. Em đây là em của anh ở trong nhà, chứ có phải người xa lạ gì hay sao mà anh giấu chứ?
Chuyện buồn của Qua khó nói quá, không thể nói ra được đâu. Nhất là nói cho em biết.
Tại sao vậy? Bộ anh không tin cái bụng của em hay sao?
Không phải là Qua không tin em, nhưng mà sợ nói ra cho em nghe rồi em lại không tin. Mà thôi, nói làm cái gì? Nói ra đó thì lại làm cho tâm trí của mình rối loạn thêm, chứ không ít gì. Qua tu đã lâu rồi, thôi bỏ đi, chuyện cũ đừng có nhắc lại.
Anh cứ nói dục dặc hoài hả? Em nghe tức quá nên em hỏi hoài. Anh tu thì tu, chứ tu rồi không tỏ cái việc buồn ra được.
Thầy giáo nghe cô tiếp tục hỏi thì nhìn cô trân trân. Lúc đó ánh trăng đã tỏ rạng, ngọn gió lai rai, gương mặt của cô sáng rỡ như hoa mới nở sớm mai. Quần áo của cô phất phới lại bay mùi thơm ngát. Tứ bề im lặng, chỉ nghe tiếng dế than thở trong đám cỏ mà thôi. Thầy nhìn cảnh, ngắm người, rồi sanh mối cảm xúc trong lòng, không thể nào giấu được nữa. Thầy thở ra một